SBS Việt ngữ.
Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả cùng theo dõi tạp chí thể thao của tuần này. Và trong nội dung của chương trình không thể thiếu giải Ngoại hạng Anh, và đặc biệt một tin rất là thú vị dành cho một cầu thủ sáng giá, một cầu thủ trẻ rất sáng giá của Việt Nam, Đoàn Văn Hậu sắp sửa ký kết hợp đồng với một câu lạc bộ của Hà Lan. Và như thường lệ có sự đồng hành với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là EPL vòng 4 có thể nói là một vòng đấu mà các ông lớn có những đội bóng muốn quên đấy, chứ không phải là ông lớn nào cũng giành được những cái kết quả mình mong muốn. Thế nhưng có lẽ là chúng ta đến với tâm điểm của vòng đấu này trước đi, Derby thành phố London thưa anh.
Vâng, tâm điểm của vòng đấu thứ tư của giải Ngoại hạng Anh đó là trận Derby của thành London, hay là phía bắc của thành phố London, giữa câu lạc bộ Tottenham Hotspur và Arsenal. Và trong cái trận thứ hôm nay, đội bóng được đá trên sân nhà đó là Arsenal. Thế nhưng mà khi mà bước vào trận đấu thì Tottenham Hotspur đã liên tục dẫn trước với tỷ số là 2-0. Và điều này khiến các cầu thủ của Arsenal cũng như các khán giả của Arsenal đã bị một gáo nước lạnh. Thế nhưng Spurs, phong độ của họ trong 3 trận đấu trước thì dường như họ vẫn chưa thực sự bắt nhịp với mùa giải mới, và dường như cái kỳ chuyển nhượng mùa hè của châu Âu chưa đóng cửa khiến cho rất là nhiều các cầu thủ của họ vẫn còn phân tâm. Và chính vì thế mà các cầu thủ của Arsenal đã gỡ hòa phút thứ 45 và phút thứ 77 nhờ công của hai tiền đạo đó là Lacazette và Aubameyang. Và hai cầu thủ này đã giúp cho Arsenal đã tránh một trận thua. Thế nhưng dù sao đến nữa, kết quả hòa thì cũng không làm hài lòng hai huấn luyện viên, bởi vì tới thời điểm hiện tại sau 4 vòng đấu thì hai đội bóng đứng vị trí thứ nhất và thứ nhì ở mùa giải năm trước là Manchester City và Liverpool có thể nói là thăng như diều gặp gió. Thế nhưng mà những cái đội bóng đang ở vị trí từ thứ 3 tới thứ 6 trong mùa giải năm ngoái, trong đấy có Spurs của Arsenal, có Chelsea và Manchester United, thì hiện giờ các đội bóng này đều đang gặp khó khăn trong việc thuần thục với lối chơi cũng như là đạt được những kết quả tốt. Và cái vòng đầu thứ tư vừa rồi, ngoài cái trận hòa giữa Arsenal và Tottenham Hotspur, thì Chelsea cũng bị Sheffield United cầm hòa ngay trên sân nhà. Mặc dù là Chelsea đã dẫn trước với tỷ số là 2-0, nhưng Sheffield đã thi đấu rất là ngoan cường và giành được một kết quả hòa đầy ý nghĩa trên sân Stamford Bridge. Một ông lớn khác đó là Manchester United thì có thể nói đây là một mùa giải mà huấn luyện viên mới Solskjaer được kỳ vọng rất là nhiều để tái thiết câu lạc bộ này. Và đặc biệt là trong đầu mùa giải thì Solskjaer đã có thể nói là thanh trừng lực lượng khi mà cho những cái cầu thủ được gọi là ngựa chứng và lương cao, thế nhưng mà đóng góp không được nhiều ra đi. Trong đó có Lukaku, trong đó có Alexis Sanchez, và rất là nhiều các cổ động viên kỳ vọng một lối chơi mà dựa trên phần lớn các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United. Trong đó có Paul Pogba, trong đấy có Marcus Rashford, Jesse Lingard. Thế nhưng cuối tuần vừa qua thì một lần nữa các cầu thủ của Manchester United lại làm các cổ động viên thất vọng khi mà họ thi đấu trên sân khách của Southampton, mà mặc dù dẫn trước với bàn thắng rất là đẹp của tiền vệ cánh là Daniel James, thế nhưng mà một lần nữa hàng thủ của Manchester United lại không thể giữ được sạch lưới nhà và để Southampton gỡ hòa ở trong hiệp 2. Và sau 4 vòng đấu thì Manchester United có 2 trận hòa, 1 trận thua và 1 trận thắng, và hiện giờ họ được 5 điểm. Và có thể nói là cái mục tiêu trong mùa giải năm nay của họ, của cái ông lớn Manchester United này, chỉ là ở một vị trí ở top 4 mà thôi. Mà giành được một vị trí ở top 4 cũng còn là khó đối với nếu như Manchester United tiếp tục giữ cái phong độ như hiện nay.
Và trong khi đó thì Man Xanh, Manchester City và Liverpool có thể nói rằng làm cho khán giả được mãn nhãn trong vòng đấu này, khi mà tổng cộng hai đội bóng này dồn các bàn thắng vào đối thủ lên đến 7 bàn thắng, toàn những bàn thắng đẹp cả thưa anh.
Vâng, Manchester City được thi đấu trên sân nhà trước Brighton, và họ giành chiến thắng với tỷ số là 4-0. Và trong 4 trận đấu đầu tiên thì ngoài trận đấu mà họ cầm hòa với Tottenham Hotspur thì tất cả những trận đấu còn lại của họ đều ghi trên 3 bàn thắng. Và có thể nói là khoảng cách về trình độ cũng như là về lực lượng giữa Manchester City với các đội bóng còn lại có thể nói là rất là lớn. Tới thời điểm hiện tại thì Manchester City không phải là đội bóng mà toàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên, mà đội bóng toàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên lại là Liverpool. Và Liverpool trong cuối tuần vừa qua khi mà họ hành quân đến sân khách của Burnley thì họ cũng giành chiến thắng có thể nói là khá là nhẹ nhàng với tỷ số là 3-0. Và tới hiện nay thì Liverpool thắng cả 4 trận và họ tất cả các cầu thủ của họ có thể nói là rất phấn chấn sau khi đội nhà giành được cái chức vô địch Champions League vào mùa giải năm ngoái, và dường như họ đặt mục tiêu rất là cao để vô địch giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay, bởi vì đã 30 năm rồi đội bóng đến từ thành phố Liverpool chưa giành được cái chức vô địch giải Ngoại hạng Anh một lần nào. Và có thể nói tới thời điểm này mới có 4 vòng đấu thôi, nhưng mà cái khoảng cách về trình độ, về lực lượng giữa Liverpool và Manchester City với tất cả những đội bóng còn lại quá xa, và đặc biệt là sự tinh thần đoàn kết trong tập thể và sự thành thục trong lối chơi thì Manchester Liverpool hiện giờ vẫn đang là đứng đầu. Và có lẽ cái cuộc đua của giải Ngoại hạng Anh năm nay có vẻ đã hình thành như là cuộc đua song mã giữa Liverpool và Manchester City. Còn 4 đồng lối còn lại là Chelsea, Manchester United, Spurs và Arsenal thì hiện giờ họ cũng đang gặp khó khăn trong việc là hoàn thiện lối chơi, và đặc biệt là lực lượng của họ có thể nói là không có chiều sâu như là Liverpool hay là Manchester City.
Và giải Ngoại hạng Anh tiếp tục sẽ tạo được sự hấp dẫn ở vòng đấu thứ 5, mà quý vị cùng chúng tôi đón theo dõi và chia sẻ những bình luận cũng như những cập nhật liên quan đến các đội bóng này. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio. Có lẽ chúng ta chuyển trái bóng tròn sang giải La Liga năm nay rất là hấp dẫn, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Tôi nghĩ rằng sự tham gia trong cuộc đua tới ngôi vô địch và cạnh tranh với các đội bóng lớn của Atlético Madrid là rất đáng kể.
Vâng, nếu như những mùa giải trước thì Barcelona và Real Madrid có thể nói là hai đội bóng mà đã khiến cho giải La Liga trở thành cuộc đua song mã liên tục trong nhiều năm liền. Thế nhưng mà trong mùa giải năm nay, khi mà Ronaldo đã ra khỏi đội bóng Real Madrid cũng như là Messi thì chưa kịp hoàn toàn bình phục về thể lực để có thể tham gia trong màu áo của Barcelona. Và cả hai đội bóng lớn này thì đều đang trải qua cái quá trình giao thoa lực lượng và họ đang không đạt được phong độ tốt. Cuối tuần vừa qua thì cả hai đội bóng này đều bị những cái đội bóng nhỏ hơn cầm hòa. Trước hết là Barcelona bị Osasuna cầm hòa với tỷ số là 2-2, còn Real Madrid thì bị Villarreal cầm hòa cũng với tỷ số là 2-2. Thế nhưng mà điểm sáng duy nhất của hai đội bóng này đó chính là những cầu thủ ghi được bàn thắng cho họ. Ở phía Barcelona thì có cầu thủ thần đồng 16 tuổi là Fati. Cầu thủ này đã phá kỷ lục ghi bàn trẻ nhất ở La Liga, và có thể nói trong tương lai anh sẽ là một cầu thủ tấn công cánh rất là hay, có thể sẽ trở thành một cầu thủ tấn công cánh rất là hay. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì Fati mới có 16 tuổi và anh sẽ còn, nếu như Messi trở lại thì anh sẽ còn phải đánh bóng trên băng ghế dự bị còn rất là dài. Còn về phần Real Madrid, sau khi mà thị trường chuyển nhượng mùa đông của Tây Ban Nha sắp sửa đóng cửa, Gareth Bale gần như chắc chắn đã ở lại Real Madrid, và cầu thủ này ngay lập tức lập công khi mà anh có một cú đúp để giúp cho Real Madrid có được một trận hòa trước Villarreal. Có lẽ cái sự trở lại phong độ của Gareth Bale là một điểm sáng cho Real, và có lẽ huấn luyện viên Zinedine Zidane sẽ phải xem xét lại. Có lẽ ông sẽ phải xây dựng một cái đội bóng và một lối chơi xoay quanh Gareth Bale, bởi vì hiện giờ trong hàng công của Real Madrid thì có lẽ Gareth Bale là cầu thủ duy nhất mà vừa có kinh nghiệm và đặc biệt là có đủ tài năng để thay đổi cục diện trận đấu. Chúng ta sẽ chờ xem La Liga năm nay sẽ diễn biến ra sao. Và thì hiện tại thì câu lạc bộ Atlético Madrid là câu lạc bộ duy nhất mà giành toàn thắng sau 3 trận đấu, và hiện giờ họ đang băng tiến về phía trước. Năm nay La Liga theo tôi nghĩ sẽ còn hấp dẫn hơn rất là nhiều so với những mùa giải gần đây của La Liga.
Vâng, chuyện La Liga thì đã như thế rồi, và sự trở lại của Gareth Bale cũng là một cái tin vui với những người hâm mộ yêu chàng cầu thủ này. Và nhắc tới Gareth Bale, anh lại làm tôi nhớ lại rằng là Việt Nam cũng có Gareth Bale đây anh Hoàng ạ. Tức là cầu thủ Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ trẻ và chơi rất tốt trong các giải trẻ vừa rồi ấy, bây giờ vừa mới chính thức đến được với một câu lạc bộ của Hà Lan rồi, Herenveen ở giải Hà Lan, và người ta tin rằng cầu thủ này sẽ tạo được một cái gì đó đặc biệt tại giải đấu này. Và ngược trở lại thì Việt Nam cũng rất là kỳ vọng vào sự đóng góp của Đoàn Văn Hậu ở nước ngoài, mà đặc biệt bởi vì chúng ta biết rồi, Đoàn Văn Hậu đến bây giờ cũng không phải là cầu thủ duy nhất mang chuông đi đánh xứ người, nhưng mà thành công thì chưa thấy các cầu thủ khác có được, và hy vọng Đoàn Văn Hậu là một người đạt được cái điều đó chăng.
Vâng, điểm tương đồng giữa Gareth Bale và Đoàn Văn Hậu là Gareth Bale khi mà xuất thân trong màu áo của Southampton thì anh cũng đá ở vị trí hậu vệ cánh trái, và khi chuyển sang Tottenham Hotspur trong thời gian đầu thì Gareth Bale cũng đá ở vị trí cánh trái, và dần dần thì Gareth Bale với tốc độ và đặc biệt là với cái chân trái tuyệt vời thì đã được đôn lên đá ở vị trí tiền vệ cánh trái, và hiện giờ trong màu áo của Real Madrid thì chủ yếu Gareth Bale thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Và sau đó thì anh này sẽ cắt vào và tung ra những cú sút bằng chân trái rất nguy hiểm. Còn Đoàn Văn Hậu thì cũng thi đấu bị chỉ cánh trái, và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu có lẽ là cầu thủ có sở hữu tốc độ tốt nhất của Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Anh cũng có sở hữu một cái thể lực tuyệt vời như Gareth Bale hồi còn trẻ đã lên công về thủ. Và với những cái ấn tượng mà cầu thủ mà dưới độ tuổi U23 này đạt được đã khiến cho rất là nhiều các câu lạc bộ nước ngoài nhòm ngó. Thế nhưng mà câu lạc bộ mà được câu lạc bộ Hà Nội, đơn vị chủ quản của Đoàn Văn Hậu chọn, bởi vì Herman Van đã hứa đồng ý sẽ giúp Đoàn Văn Hậu phải thi đấu ít nhất 20% số trận đấu của câu lạc bộ này, và đây là một điều khoản tiên quyết mà câu lạc bộ chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội nói. Hiển nói rằng là nếu như Đoàn Văn Hậu không được thi đấu 20% thì không có lý gì anh sẽ được cho Harry Van mượn, bởi vì tài năng của Đoàn Văn Hậu không thể được phong phí. Theo tôi nghĩ câu lạc bộ Hà Nội hiện giờ đang rất là quan tâm tới sự phát triển của Đoàn Văn Hậu, và đặc biệt là đã tạo điều kiện hết sức để Đoàn Văn Hậu có thể được tham gia thi đấu ở nước ngoài. Và theo tôi nghĩ nếu như Đoàn Văn Hậu được thi đấu trong màu áo của Herven tại giải vô địch Hà Lan thì đây sẽ là một cái bước tiến lớn cho cầu thủ này, và đặc biệt là hy vọng anh sẽ học được hỏi rất là nhiều kinh nghiệm và đem những kinh nghiệm đó để phục vụ đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Và có lẽ là trước mắt thì mong rằng Đoàn Văn Hậu sẽ có được một chút kinh nghiệm trước khi trở về để tham dự SEA Games, bởi vì đây là một trong những điều kiện để Đoàn Văn Hậu được ký hợp đồng với câu lạc bộ Hà Lan này. Quý thính giả đã nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tới với sân Bành Nỉ cùng với US Open. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ một lần nữa tin không vui mấy cho ngôi sao quần vợt mới nổi của nước Úc Ashley Barty, thưa anh.
Vâng, ở giải Grand Slam cuối cùng của năm, có thể nói là một giải đấu mà Ashley Barty được kỳ vọng rất là nhiều, bởi vì hiện giờ Ashley Barty của Úc là hạt giống thứ hai ở nội dung nữ. Thế nhưng mà Ashley Barty đã phải dừng chân ở cái vòng 4 sau khi cô để thua tay vợt đến từ Trung Quốc là Wang Chen, thì đứng ở vị trí thứ 18, tức là còn kém Ashley Barty tới 16 bậc. Thế nhưng mà Ashley Barty đã có một trận đấu không thành công và để thua với tỷ số là 6-2 và 6-4. Và Wang Chen lọt vào vòng sau, là vòng tứ kết. Thế nhưng ở trong vòng tứ kết thì Wang Chen sẽ gặp một cái thách thức khá là lớn khi mà cô sẽ phải thi đấu với có thể nói là một cựu binh là Serena Williams. Ở trong các cái trận đấu còn lại ở vòng 4 của nội dung nữ thì Naomi Osaka sẽ gặp Benchik của Thụy Sĩ. Naomi Osaka là hạt giống số 1 và có lẽ Naomi Osaka sẽ tiếp tục thi đấu với một phong độ rất ấn tượng, bởi vì là cô là hạt giống số 1 và được thi đấu trên sân nhà. Và đây cũng là cái giải vào mùa giải năm ngoái thì tại giải Mỹ mở rộng thì đây cũng là cái Grand Slam đầu tiên mà cô giành được. Thì theo tôi nghĩ Naomi Osaka sẽ không phải quá khó khăn khi giành chiến thắng trước Benchik. Nhưng điều đang nói là ở vòng 3 khi mà Naomi Osaka giành chiến thắng trước tay vợt là Coco Gauff, một tay vợt trẻ mới 16 tuổi, cũ của Mỹ, tức là người đồng hương của mình. Thế nhưng mà Naomi Osaka sau khi giành chiến thắng đã có thể nói là thể hiện được cái tinh thần thể thao tuyệt vời khi mà cô biết là Coco Gauff sau khi để thua thì rất là buồn và muốn khóc, và cô đã chạy ra ôm Coco Gauff và cô có động viên Coco Gauff, nói rằng là nếu mà Coco Gauff và các thành viên trong ban huấn luyện của tay vợt này tiếp tục thi đấu và tiếp tục rèn luyện chăm chỉ thì cô có một tương lai rất là sáng lạn. Và có thể nói là cái cử chỉ đẹp của Naomi Osaka, tay vợt mới 21 tuổi, đã cho thấy rằng là cái sự trưởng thành về mọi mặt của tay vợt này. Và chúng ta hy vọng rằng là Naomi Osaka sẽ thi đấu thật tốt trong những trận đấu tới, và nếu như trận chung kết của giải năm nay giữa trong nội dung nữ là giữa Naomi Osaka và Serena Williams được lặp lại thì đây có thể nói là sẽ là một cái trận chung kết trong mơ, tái hiện lại trận chung kết trong mơ. Trong một cái trận đấu mà vừa mới kết thúc thì rất là tiếc mà Djokovic có thể nói là đang trên cái cơ hội, bởi vì để giành tiếp cái là đồng thời Djokovic cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái giải US Open của hạng mục nam. Thế nhưng mà trên ở vòng trong trận đấu ở vòng 4 vừa mới kết thúc thì Djokovic đã phải gác vợt trước Gorenka và anh đã phải dừng trận đấu bởi vì chấn thương ở vai trái. Trong trận đấu vòng 2 và vòng 3 thì Djokovic cũng đã cho thấy anh đang gặp những vấn đề ở bả vai trái, thế nhưng tiếp tục thi đấu. Thế nhưng mà trong trận đấu với Wawrinka một tay vợt mà có thể nói là sử dụng những cú bánh rất là hiểm và mạnh, thì Djokovic đã buộc phải dừng trận đấu ở set thứ tư và chịu thua. Thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc với tay vợt này, bởi vì trong 37 trận Grand Slam trong thời gian trở lại đây thì Djokovic giành chiến thắng tới 36 trận và anh hiện giờ đang có phong độ rất là tốt. Thế nhưng mà cái việc mà Djokovic phải rời giải đấu thì có lẽ là niềm vui đối với Federer và Nadal, khi mà cả hai tay vợt này vẫn còn đang ở trong cái giải đấu này. Federer đã vượt qua vòng 4 và lọt vào vòng tứ kết, và ở trong vòng tứ kết thì Federer sẽ gặp Dimitrov. Còn về phần Nadal thì trong cái trận đấu vòng 4 thì Nadal sẽ phải thi đấu với Marin Cilic. Và nếu như vượt qua Marin Cilic thì rất có thể Nadal sẽ gặp Alexander Zverev của Đức ở vòng tứ kết. Và có thể nói giải đấu vẫn còn những tay vợt hàng đầu, và đặc biệt là cái sự trở lại phong độ của Stan Wawrinka. Sau cái trận đấu mà Djokovic phải nghỉ thì rất là nhiều các cổ động viên đã la ó vì họ tới sân mà muốn chứng kiến một trận đấu hết mình. Thế nhưng mà Djokovic có thể nói là anh đã xin lỗi khán giả và anh cũng không muốn nói tới nguyên nhân tại sao anh phải nghỉ, ngoại trừ là chấn thương và bả vai. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng là ở mùa giải năm 2015 và 2016, khi mà Djokovic tiếp tục thi đấu mặc dù anh bị chấn thương ở khuỷu tay, thế nhưng mà cái việc mà thi đấu kéo dài khi mà anh vẫn đang bị chấn thương đã khiến cho Djokovic có một thời gian là cuối năm 2016 và 2017 có thể nói là phải nghỉ thi đấu dài để điều trị chấn thương. Và có lẽ Djokovic đã học được bài học từ những năm 2016 và 2017, và năm nay khi mà cái chấn thương bả vai đang khiến cho anh rất là khó chịu và thi đấu không được tốt, thì anh đã quyết định tạm nghỉ. Và có lẽ chúng ta sẽ hy vọng Djokovic sẽ trở lại ở Australian Open vào mùa giải năm sau, và chúng ta lại được chứng kiến một Djokovic mạnh mẽ và thi đấu tuyệt vời.
Hy vọng là mọi người sẽ chờ mong Djokovic trở lại tại Australian Open một cách rạng rỡ hơn. Thế nhưng mà trên đường đua F1 bây giờ thì tôi tin rằng là cũng đã có được một tay đua và một nhãn hiệu hàng đầu cảm thấy rạng rỡ trong vòng đấu vừa rồi đấy, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, cách đây vài tuần thì tôi và anh Ngọc cũng có trao đổi về cái giải đua cầu thứ 1, khi mà giải đua này kết thúc cái lượt đi, hay còn nói là những cái chặng 12 trận đấu đầu tiên. Và cái điểm đáng nói ở 12 trận đấu đầu tiên đó chính là cái việc mà thất thế của Ferrari khi mà đội đua này không giành được một chức vô địch nào trong 12 trận đấu đầu tiên. Thế nhưng mà sau kỳ nghỉ giữa mùa 3 tuần thì Ferrari đang có những thay đổi tích cực. Họ đã giúp các cái tay đua của mình làm quen với xe, và đặc biệt là những cái xe giữ được thăng bằng tốt hơn. Và điều đó đã được chứng tỏ ở trong cái chặng đua ở Spa của Bỉ, khi mà tay đua trẻ của họ là Leclerc đã giành chiến thắng, giành được pole, và sau đó đã giành chiến thắng trong cái chặng đua ở Bỉ. Và cái chặng đua ở Bỉ một phần nào thì cũng cái chặng đua này cũng giúp cho cũng thuận tiện hơn với cả Ferrari, bởi vì cái chặng đua Spa của Bỉ là có rất là nhiều các cái đoạn mà đường đua thẳng và dài, đã khiến cho Ferrari sử dụng được tối đa được cái động cơ của mình. Và với chiến thắng này thì đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Leclerc ở trong sự nghiệp F1 của mình, và cũng là chiến thắng đầu tiên của Ferrari trong mùa giải năm nay. Và sau chiến thắng này thì Leclerc có gửi tặng chiến thắng này cho cái người bạn tuổi thiếu thời của mình, đó là Antoine Hubert. Tay đua lại vừa tử nạn ở trong cái cuối tuần qua ở cái chặng đua F2 vào ngày thứ bảy. Và đây có thể là một nghĩa cử rất là đẹp, khi mà Leclerc trên bục chiến thắng anh đã chỉ hai tay lên trời muốn gửi tặng chiến thắng cho người bạn từ thuở thiếu thời. Thế nhưng mà mùa giải F1 còn rất là dài, và chúng ta sẽ chờ xem là cái chiếc xe Ferrari và đặc biệt là những tay đua của Ferrari có tiếp tục giữ vững được phong độ và có thể thách thức được với những tay đua đến từ đội đua Mercedes và Red Bull hay không.
Vâng, các trận đua F1 thì vẫn cứ tiếp tục, nhưng mà thời lượng dành cho tạp chí thể thao thì đến đây là đã hết rồi. Rất là cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.